Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu đã tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi? Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: Vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, chúng ta đã qua những ngày hè. Hôm nay là ngày Chủ nhật cuối tháng 8, là kết thúc tháng hè. Và Chủ nhật tới là ngày mùng 2 tháng 9, là chúng con bắt đầu chuẩn bị để mùng 9, phải không ạ? Chủ nhật mùng 9 tháng 9, chúng con sẽ làm lễ khai giảng năm học mới. Vì Chủ nhật tới mùng 2 tháng 9 là ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, chúng ta sẽ khai mạc vào Chủ nhật mùng 9 tháng 9. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ. Rồi, khi mà chúng con đi học giáo lý, chúng con không chỉ là học thuộc lòng giáo lý, cái đó chưa có đem lại sự sống. Và trong lớp giáo lý thì lúc nào cũng có kèm theo Kinh Thánh, kèm theo lời Chúa. Và mỗi ngày Chủ nhật chúng con có thánh lễ dành cho thiếu nhi chúng con vào lúc 7 giờ tối. Và chúng con được nghe lời của Chúa, rồi đi học giáo lý buổi sáng ngày Chủ nhật lúc 7 giờ. Chúng con được học giáo lý, được học lời Chúa, rồi buổi tối nghe lời Chúa. Và những em nào mà đã được rước lễ lần đầu rồi thì được lãnh bí tích thánh thể, chúng con được đón nhận mình thánh Chúa. Rồi thiếu nhi chúng con lớp nào đã ai đã được rước lễ rồi xin giơ tay. Lớp rước lễ rồi đó, giơ cao tay lên, giơ cao tay lên, mạnh dạn lên, giơ cao tay lên, có rụt rè, giơ cao tay lên. Những em đã được rước lễ rồi, giơ cao tay lên. Còn nó được lễ chưa? Chưa. Khai tâm chưa được. Rồi lớp rước lễ chưa được, phải qua lớp rước lễ rồi thì chúng ta được xưng tội và rước lên đầu. Giơ cao tay lên coi. Mình cao tay. Rồi một tràng pháo tay cho những em đã được đón nhận mình thánh Chúa. Qua sau khi các em học khai tâm rồi, các em phải học thêm một lớp giáo lý là lớp rước lễ rồi lớp xưng tội. Sau khi kết thúc lớp đó, các em mới được lãnh nhận bí tích giải tội, đi xưng tội lần đầu. Sau đó là được rước lễ lần đầu. Rồi từ đó chúng con được rước mình thánh Chúa. Rồi tới là lớp thêm sức. Hết lớp thêm sức là lớp bào đồng. Hết bào đồng rồi thì các em lựa chọn Một là tham gia vào ca đoàn, hai là tham gia vào nhóm thiện nguyện, ba là tham gia vào nhóm vệ sinh hay nhóm trật tự. Cho nên các em ở giáo điểm tin mừng này, nếu mà phụ huynh cộng tác với chúng tôi thì các em được nuôi dưỡng, được lớn lên trong bầu khí đạo đức, trong bầu khí tôn giáo, trong bầu khí các em nghe quen lời của Chúa và các em tập sống lời của Chúa. Như vậy thì lớn lên các em mới nghe lời Chúa không cảm thấy chướng tài quá, không cảm thấy chướng tài quá. Nhiều người không được chuẩn bị kỹ lưỡng cho nên nghe lời của Chúa cảm thấy lời Chúa sao mà chướng tài quá. Chúng ta cầm cái quạt đập mạnh xuống, mạnh xuống một cái, ba cái, thưa quý vị, chúng con vỗ tay ba cái nha. Sao mà chướng tài quá, không được học hành lời Chúa cẩn thận và không tập sống lời Chúa mỗi ngày, cho nên nghe lời Chúa thì chúng ta cảm thấy nó to lên, tất cả những cái quạt lên, nó to lên. Nghe lời Chúa mà không được chuẩn bị học hành và không đem ra thực hành thì chúng ta nghe lời Chúa chúng ta cảm thấy chướng tài quá. Thí dụ Chúa bảo là phải yêu thương kẻ thù, yêu được không? Không được. Nghe thấy không phải là sướng tài nhưng mà là chướng tài quá. Chúa bảo cầu nguyện cho kẻ làm khốn mình, nghe có xuôi không? Không. Nghe lại thấy. Chúa bảo là ai muốn theo ta phải bỏ mình vác thập giá mỗi ngày mà theo ta, nghe có xuôi tai không? Nghe thấy. Chúa bảo là ai làm lớn thì phải làm người hầu hạ anh chị em của mình, ai làm người lãnh đạo thì phải cúi xuống mà rửa chân cho người dưới. Nghe thấy. Chúa bảo là phải cho người khác là cho chính Chúa. Mình cho Chúa thì mình không tiếc, mình yêu Chúa thì mình sẵn sàng, mà yêu cái người kẻ thù mà phải cho người khác sao mà chướng tài quá. Nhưng anh chị em đến với lòng thương xót Chúa, anh chị em mỗi ngày nghe lời của Chúa, thiếu nhi chúng con mỗi Chủ nhật chúng con đi học giáo lý, nghe lời Chúa, rồi nghỉ hè chúng con đem lời Chúa ra thực hành bằng cách là đi công tác bác ái, chia sẻ với các bạn nghèo trong chương trình Heo Đất. Rồi bây giờ chúng ta lại chuẩn bị cho sắp tới là Tết gì? Tết gì? Tết Trung Thu. Tết Trung Thu vào ngày 15 tháng 8, hôm nay là 16 tháng 7 rồi, hôm qua là rằm tháng 7, lễ Vu Lan. Chúng ta thấy rằng là ai có bánh Trung Thu cũng muốn ăn, chỉ muốn ăn cho nhiều, ăn cho ngon. Mà Chúa bảo bánh Trung Thu lòng thương xót của giáo điểm tin mừng không phải là để cho chúng ta không, mà còn biết chia sẻ cho các em mồ côi, các em khuyết tật, các em người dân tộc, các em ở vùng sâu vùng xa. Chứ không phải là chúng ta cứ lo ăn cho bản thân mình, nghe thấy sao mà ở chướng tai quá. Nhưng đây cha gọi chúng con lên thì gọi, vì ai muốn theo cha, ai muốn đi theo Chúa chạy lên đây coi. Thưa nhi, ai muốn theo Chúa chạy lên đây coi, mau. Ai muốn theo Chúa chạy lên. Cha hỏi lại, ai muốn đi theo Chúa chạy lên. Lần thứ ba, cơ hội cuối cùng, đứng đây con, đứng trên này. Cơ hội cuối cùng, ai muốn đi theo Chúa chạy lên. Đứng đây này con đứng đây, con đứng đây này. Đó, đứng đây, hai đứa đứng đây đó. Cao đứng đây, rồi. Rồi, con đứng đây. Chúng ta thấy, anh chị em có thấy có sự khác biệt không? Con muốn theo Chúa không? Muốn không? Muốn theo hay mẹ con đẩy con lên? Hả? Con muốn theo Chúa hay mẹ? Đây cho hỏi. Con có muốn theo Chúa không? Có thì chạy lên theo Chúa, nhưng mà khờ khờ đó vậy, nhanh nhẹn lên chứ. Anh chị em có để ý thấy không? Đợi con, đợi giỏi quá. Thứ gì bên ngoài cũng chạy lên, chúng ta thấy tại sao mà thấy lạ. Đứng trên này bé. Đứng trên này con. Đứng trên này. Các anh chị em có để ý không? Là hai tuần lễ vừa qua giảng về bánh hàng sống, về bánh thánh thể. Tôi nói em nào muốn ăn bánh chạy lên, chạy lên, đúng không? Rồi tuần sau tôi nói là bây giờ ai muốn ăn kẹo chạy lên, chạy lên. Thiếu nhi nó hồn nhiên lắm, thiếu nhi nó đơn sơ lắm, nó cứ thấy cái gì trước mắt là nó xử liền. Cho nên hôm nay nói ai muốn đi theo Chúa gọi ba lần cứ đụng đà đụng đỉnh. Như ông bà lão. Còn mấy hôm trước ai ăn bánh chạy lên nào, ào. Còn nít là như vậy. Người lớn có vậy không? Phụ huynh trả lời thật lòng. Người lớn có vậy không? Mạnh lên, người lớn có vậy không? Tôi có vậy không? Có luôn. Con người mình nếu mà không có Chúa Thánh Thần, mấy sơ có vậy không? Có không? Sơ có vậy không?
Dạ thưa cha là có.
Ai cũng vậy thôi. Ai cũng chỉ thấy cái lợi trước mắt, ai cũng chỉ suy nghĩ mọi sự theo xác thịt. Chú Nhi cũng vậy. Thấy hôm nay ai muốn theo Chúa lờ đờ. Anh xem đến với giáo điểm tin mừng cũng vậy. Nếu mà cả thành phố Sài Gòn này mà họ đáp lại lời mời gọi đến với giáo điểm tin mừng, chắc chắn là con số nó còn đông hơn nhiều. Nhưng mà Sài Gòn có mấy người đến với giáo điểm tin mừng? Trong khi đó những anh chị em ở những tỉnh thành xa xôi lại hăng hái chạy đến với giáo điểm tin mừng. Thì rõ ràng đây là một cái ơn, mà cái ơn đó người ta phải mở lòng ra, người ta lãnh nhận. Rồi các em đến đây chờ thấy không thấy cha Long cho bánh cho kẹo gì cả. Con có buồn không?
Dạ không.
Con có buồn không?
Dạ không.
Con đứng đây mà cha không cho kẹo cho bánh gì, con có chán không?
Dạ không.
Con có muốn bỏ về không?
Dạ muốn.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đây ta gọi là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Cha cảm ơn con rất thật. Vì nhiều người đi theo Chúa mà chỉ mong có bánh thôi. Giống như thiếu nhi đến, chỉ lên đây chỉ mong bánh thôi. Cho nên không có bánh là muốn bỏ về. Rồi cha cho con về. Rồi. Ai muốn đi về nữa giơ tay. Còn rồi con về chỗ. Rồi ai muốn về chạy giơ tay. Về chỗ con về. Ai muốn về về. Rồi giơ tay về chỗ. Ai muốn về chỗ giơ tay. Ai muốn về chỗ tự nhiên thoải mái giơ tay. Con có gì đây?
Dạ cái
gì đây? Con cầm cái thư, bao thư gì đây?
Phiếu của sơ phát.
Rồi bây giờ con đi lễ, nếu mà sơ không phát phiếu con có đi lễ không?
Dạ có.
Rồi sơ phát phiếu con có đi lễ không?
Dạ có.
Không phát phiếu có đi không?
Dạ có.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cho nên phiếu chỉ là cách để mà điểm danh thôi, chứ không phải là vì có phiếu mà thiếu nhi đi lễ. Nếu mà ta giáo dục là cứ có phiếu đi lễ, không có phiếu không đi lễ, thì rõ ràng là ta đang dạy cho các em chỉ sống theo xác thịt, theo bánh vật chất, chứ không theo bánh đời đời, bánh hàng sống. Còn các con có muốn bỏ thầy không?
Dạ không.
Các con có muốn bỏ thầy không?
Dạ không.
Con có muốn bỏ thầy không?
Dạ không.
Vì bỏ ngài con biết theo ai. Chúng có lên. Đấy, câu trả lời là như vậy. Và rất tiếc là không có thích nghi nhanh được. Tôi giảng thì mọi cái nó phải tự nhanh lên chứ không có chuẩn bị trước. Cho nên lúc nào cũng phải trong tư thế chuẩn bị trước, bắt là bắt liền. Sơ giờ chưa mở nổi bài hát thì bao giờ mới đánh nổi đàn. Cho nên thưa anh chị em, đi theo Chúa là như vậy. Thì Chúa không có báo trước cho mình biết cái gì hết á. Tự nhiên Chúa hỏi, và các con có muốn bỏ thầy không? Chứ không phải Chúa từ từ. Đi theo Chúa là lúc nào cũng phải tỉnh thức và sẵn sàng. Để dù gian lao khó khăn con cũng không bỏ Chúa. Giơ cao lên lên nha, bây giờ con quyết định nha. Bây giờ khó khăn con có bỏ Chúa không? Bây giờ anh xem chị em trả lời với các em thiếu nhi nghe rõ, trả lời giùm cha. Bây giờ không được ăn bánh, các con có bỏ Chúa không?
Dạ.
Rồi, đi học giáo lý mà không được ăn sáng có đi học không?
Dạ có.
Rồi, bây giờ đi lễ mà không phát tiền có đi lễ không?
Dạ có.
Rồi, đấy chúng ta phải tập cho các em thiếu nhi sống như vậy. Và thiếu nhi chúng con phải mạnh dạn trả lời, chứ không phải chỉ bằng này. Bây giờ thiếu nhi trả lời giùm cha. Tất cả trả lời có hay không giơ tay mạnh lên. Có hay không giơ lên nha. Chúng con thiếu nhi ơi. Bé quá cha nói là phải lúc nào cũng phải mạnh ra lên. Thiếu nhi không phải lúc nào cũng rụt ra yếu ẻo ẻo là lá. Mạnh lên. Thiếu nhi ơi. Chúng con có muốn theo Chúa không? À, có thì giơ tay mà, tại sao có ngồi im? Chúng con muốn theo Chúa không?
Yeah.
Mạnh dạn giơ tay lên, khoanh tay kỳ, mạnh dạn lên. Chúng con có muốn theo Chúa không?
Yeah.
Chúng con có muốn đi theo lòng thương xót Chúa không?
Yeah.
Chúng con có muốn rước lấy Chúa không?
Yeah.
Chúng con có muốn đánh nhau không?
Yeah.
À, dạ không, chứ không phải là dạ có hoài là không có được. Rồi bây giờ còn ai muốn bỏ về không? Có muốn bỏ về không? Rồi bây giờ thế còn muốn bỏ về, vẫn còn người muốn bỏ về. Cho nên trong số hả?
Không bỏ về
hả?
Không, con không nói.
À, con không nói con bỏ về. Trong số các môn đệ đã có người đã nói lời này chói tai quá và bỏ về. Một số đã bỏ về. Cho nên còn lại chú bảo các con có muốn bỏ thầy không? Rồi xin mời các con đi theo thầy. Đi, đến được. Đi, mau. Chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Cho nên khi anh chị em đến với giáo điểm tin mừng, chúng ta thấy nhiều điều nó ngược lắm. Nhiều cái nó không có bình thường đâu. Đến đây thì phải chấp nhận là hy sinh, đến đây phải chấp nhận mất mát, đến đây chấp nhận thiệt thòi. Và chính bản thân tôi đi theo lòng Chúa thương xót phải chấp nhận nhiều cái chua cay, nhiều cái đắng đót lắm thưa anh chị em. Chấp nhận phải nghe những lời rất chướng tai mà vẫn cứ phải nghe. Người ta đổ vạ, người ta cáo gian, người ta tố khổ, người ta vu oan, đủ thứ hết, trăm sự đổ lên đầu mình. Cứ phải cắn răng mà chịu đựng nếu nói theo kiểu thế gian. Còn nói theo kiểu đức tin thì lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Nhưng theo Chúa thì không phải lời này chướng tai quá, mà lời này sướng tai quá. Lời này sướng tai quá. Nghe lời Chúa xong, người ta tố mình, người ta chửi mình, người ta bỏ vạ cáo gian cho mình, người ta lên án mình. Mình thấy lời này sướng tài quá. Mạnh lên lời này. Dưới cao cái quạt lên. Lời này. Tất cả cầm cái quạt dưới cao lên. Lời này. Lời này. Hàng ngày đến giáo điểm tin mừng đọc lòng thương xót Chúa, nghe thấy lời này. Hàng ngày đến giáo điểm tin mừng nghe lời của Chúa, nghe những bài giảng về lòng Chúa thương xót, thấy lời này. Và thấy trong mấy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, nghe đi nghe lại vẫn thấy lời này. Sướng tai quá. Họ muốn nói gì thì họ nói, họ muốn chửi gì thì họ chửi, họ muốn bỏ vạ cáo gian, tôi chấp nhận hết. Chả cần phải đính chính, chả cần phải thanh minh thanh nga. họ muốn sầm xì gì thì họ sầm xì. Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, Ngài biết người ta sầm xì cái gì, Chúa chẳng chấp. Biết người ta nghĩ xấu cái gì, Chúa cũng chẳng chấp. Đấy, đi theo lòng thương xót Chúa là phải cứng như vậy, chứ không phải nghe người ta sầm xì là phải lo, phải sợ. Nghe người ta nói sau lưng mình cái gì là phải lo, phải sợ. Không, Chúa Giêsu biết họ sầm xì cái gì, Chúa Giêsu biết lòng họ nghĩ cái gì, mặc họ. Chó sủa mặc chó, đường ta cứ đi. Đấy là câu mạn ngữ của Pháp như thế. Cho nên họ muốn nói gì thì nói, Chúa vẫn cứ nói sự thật, dù có chướng tay cũng nói sự thật. Chứ không phải nói để lấy lòng, chứ không phải nói để chiều lòng, chứ không phải nói để vừa lòng. Không, sự thật vẫn là sự thật, mặc dù lời này đối với thế gian là chướng tài quá, nhưng chúng ta con cái lòng thương xót Chúa, lời này chướng tài quá. Con lên đây con nói cho mọi người nghe coi có chướng tài không. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa con, thưa cha, con là Đa Minh Lê Văn Công, con ở Hà Nội. Con thưa cha là con bị sỏi thận, con đi khám bệnh thì bác sĩ bảo con là phải đi mổ gấp, vì là cái sỏi thận của con nó xuống bàng quang rồi, mà nó tức, nó đau lắm, đau toàn đi vệ sinh ra máu thôi. Nên là con đau quá, thì mỗi lần con đau quá con gọi vợ con dậy, hai vợ chồng con dậy đọc kinh, được cái kêu nằm thương xót Chúa. Mấy hôm sau thì con về, con đi vệ sinh ra Giêsu, tức là con đi con siêu âm lại, nó ra hết rồi. Dạ tôi xem
gì ra hết.
Dạ sỏi ở trong người nó ra hết ạ. Dạ.
Sao con biết đây lòng Chúa thương xót ở đây mà con đến để con được ơn và con tạ ơn?
Dạ thưa cha, là con xem ở trên mạng, con đọc trên mạng. Dạ.
Con nghe đó, con thấy chướng tai hay sướng tai?
Dạ con thưa cha là sướng tai.
Thấy?
Thấy sướng.
Thấy?
Sướng.
Ở sướng thì cho một cái cho sướng. Đây, tặng cho con cái máy 300 bài giảng về nghe cho sướng tai. Rồi, mời bà. Đây, một người anh em đã được Chúa chữa cho khỏi bệnh sỏi thận, còn bà được ơn gì?
Con là Maria Phạm Thị Mỏi, 54 tuổi.
Phạm Thị Mỏi, ông ấy tên là ông Mệt đúng không?
Ở giáo xứ Phúc Lâm, con được ba ơn.
Thứ nhất,
ơn thứ nhất là bố chồng con với nhà con đã chia, đã không nhận nhau 57 năm. Mà con biết đến lòng thương xót từ năm 2012. Cha đi đâu con đi đấy. Thì con đã được phút cuối là bố con và nhà con đã nhận nhau và yêu thương nhau. Cái gì bố con cũng gọi chồng con lên để chia sẻ, từ nỗi nhỏ đến nỗi lớn. Còn phần thứ hai,
chồng con bao nhiêu tuổi?
Dạ, chồng con 57 tuổi.
Chồng con 57 tuổi. Và bố con với chồng con giận nhau bao nhiêu năm?
57 năm. Bố
mới,
con
mới đẻ ra là giận nhau luôn. Lệnh Chúa mối thù thiên thu. Đã thấy khủng khiếp không? Có những trường hợp như vậy, là người bố hoặc người mẹ sinh đứa con mà ghét nó từ lúc đẻ, nhìn cái mặt nó là không ưa. Có những cái lý do về mặt tâm lý, không có thời giờ để tôi phân tích cho anh chị em là tại sao người ta không thích. Tôi đưa một cái ví dụ là có thể là lúc đó bố của bà đang là mong mẹ của bà đẻ con gái, mong một cô công chúa, nhưng mà mẹ bà lại đẻ ra hoàng tử, cho nên bố bà vào thăm thấy đẻ ra hoàng tử về luôn, không thèm vào thăm vợ nữa, có không?
Có.
Cho nên là từ đó là nhìn cái mặt mày là tao ghét rồi, đáng lẽ mày là con gái, tại sao mày là con trai? 57 năm anh chị em nghĩ tưởng tượng coi, mối thù thiên thu, tưởng rằng đến chết thì đem theo chứ không bao giờ tha thứ. Vậy mà lòng thương xót Chúa đã làm được câu chuyện là giao hòa bố ruột, con trai ruột sau 57 năm hận thù nhau. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là chồng con và đứa con gái con 22 năm không, cũng không nhìn nhận nhau. Rồi con cũng đi xin khấn khóc lóc với lòng thương xót của Chúa. Và đến phút ngày hôm nay, cha, bố con, hai vợ chồng con và đứa con gái đã yêu thương và đã nhìn nhận nhau.
Chúng ta thấy một gia đình mà sống trong bầu khí hận thù bố và con trai, rồi tiếp theo là đứa con gái và chính cái người con trai ấy 22 năm, Chúa cũng làm cho cái tường lũy ấy phải sập đổ để bánh hàng sống cho hết tất cả mọi người. Vì trước khi lên rước lễ mà nếu còn giận hờn người khác, còn hận thù người khác, ta không được phép rước lễ đâu. Ta đã phạm sự thánh. Vì rước bánh hàng sống là bánh đem lại sự sống, mà chúng ta lại để sự chết, tức là hận thù nó chiếm lĩnh mình, thì mình rước vào là rước lấy án phạt cho chính mình. Chúng nhớ nha. Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là đứa con gái mà nhà con với bố nó với hai bố con giận nhau, thì nó đã chán, nó bỏ nhà ra đi. Một tuần lễ con không biết tin tức con cái ở đâu, thì con đã xin lòng thương xót và cha, và đã cháu đã trở về bình an. Và con cảm ơn, con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha và cộng đoàn.
Đây là mối thù của ba đời. Đây tôi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót vì chỉ có Ngài mới giao hòa những ngăn cách, lấp đi những hố sâu của hận thù, của ghen ghét. Và đây là cái máy 300 bài giảng gửi tặng cho chồng của chị nha. Người mà 57 năm giận bố và 22 năm giận con gái của mình. Anh chị em thấy khủng khiếp không? Nếu mà cộng lại là 77 năm, khủng khiếp. Đây là cái quạt lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Nhà chị có máy chưa? Rồi, xin Chúa cho lành cho chị nha. Đây, cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Hallelujah. Rồi, xin mời người kế tiếp. Mau. Chị có muốn làm chứng không? Làm chứng thì lên nhanh. Bà có muốn làm chứng không? Ai lên chậm là hết giờ. Mau, mỗi người nói một ơn thôi. Được ơn gì của Chúa?
Con thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Đinh Thị Tốt, con năm nay 64 tuổi, con ở giáo xứ, con ở ngoài Bắc, con.
Bà được ơn gì?
Con ở giáo xứ Châu Nhai.
Được ơn gì?
Hiện từ Hải tỉnh Thái Bình. Con được ơn Chúa ban cho con chân của con này nó đau, con đi con không đi được, đi đâu độc có con cái con rường. Con nên con đi viện Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình, Hà Nội, đâu đâu cũng bảo bệnh của bà phải cắt chân đi mà cho chân gỗ vào. Con bảo bây giờ con phó thác cho Chúa, con bây giờ có chết thì con cũng phó thác cho Chúa, mà con sống con cũng phó thác cho Chúa.
Rồi cuối cùng có phải cắt chân không?
Con không cắt, con không mổ. Họ bảo nếu mổ
rồi cuối cùng sao?
Thì cuối cùng họ bảo mổ thì 10 ca sống mà được 1 ca. Con bảo con không. Vậy Chúa ban cho con cứ ở nhà, con khấn lòng thương xót Chúa ngày 3 cơ. Rồi con cầu nguyện, con xin Chúa nâng đỡ con, Chúa ban cho con khỏi bây giờ 100%.
Rồi 100%, không có cắt chân, không thay chân gỗ. Đây gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót tặng cho bà. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi. Rồi, được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con là Maria Ro, con ở
Maria gì?
Maria Ro, con ở giáo xứ Thanh Châu ạ. Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Thưa cha, là con bệnh nhân đầu tiên nhất cái giáo xứ Thanh Châu mà con vào trong xứ giáo điểm tin mừng đầu tiên ạ. Vì là giáo xứ chúng con thấy con được khỏi vì chữa bệnh, là con bị, thưa cha, là con bệnh tim ạ, hở ba lá và tai biến liệt được nửa người ạ, và bệnh thoái hóa cột sống cổ, cột sống lưng, trong lại tự nhiên lại Chúa lại cho con một con bệnh hạch ung thư chạy ạ. Thì là con chỉ có biết kêu xin Chúa, thì là trong đó con cũng đi hết viện nọ về viện kia, bác sĩ bảo con là thuốc lớn hơn người, nhưng mà cũng chẳng ai cứu được con, thì con chỉ kêu xin biết Chúa, đêm ngày tối sáng con chỉ cầu xin Chúa thôi. Thì là con cũng đưa con đi các bệnh viện khám, thì hôm ấy là vào bệnh ung thư, thì là con bảo đi Hà Nội, thì con bảo con ơi, với chồng con bảo rằng là đưa mẹ đi Hà Nội khám.
Rồi cuối cùng thì sao?
Thưa cha, cuối cùng bây giờ là Chúa chữa con khỏi hết bệnh rồi ạ. Mà chính nghĩa là bác sĩ bắt con thay tim mấy lần, nhưng mà gia đình con đâu có tiền mà thay được. Thì con chỉ trông nhờ Chúa, thì là con là ơn thứ nhất như vậy, là con chữa ban cho con, giờ là con khỏi cái bệnh. Nhưng còn có cái vai này là chỉ còn có hơi đau một tí chút nữa, nhưng mà con cũng tạ ơn Chúa. Trước hết là con cũng săn Chúa từ tháng thai, tháng 8 năm 16 là con đã vào đây, là cha với đây cũng mới có 3 tháng con đã vào rồi. Nhưng đến tháng 2 năm 17 con lại vào tiếp, nhưng con không được lên làm chứng, con ngồi đây nhưng mà cha không cho con lên. Đến năm 18, tháng 3 năm 18 con cho chồng con vào để làm chứng cho con, mà Chúa cũng không gọi chồng con. Thế con bảo nhà con trai đầu con hôm nay rằng là con phải cố gắng con đưa mẹ vào, nếu mẹ không được là mẹ không về. Con trai con ở trong miền Nam nó khóc, nó bảo vậy thì mẹ nghĩ con là thế nào, bảo giờ mẹ chỉ nghĩ về Chúa thôi. Mẹ cứ đến Chúa xong mẹ đến các con, mà nếu mẹ chưa đến Chúa, mẹ chưa được làm chứng cho Chúa thì mẹ không đến, chưa đến các con. Con nói như vậy thưa cha con hết ạ.
3 năm đợi chờ nha, 16, 17, 18 mới được làm chứng cho Chúa. Đây đây đây, tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. 3 năm 3 món quà. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Gửi đi đâu?
Đi Pháp một cái rồi, xong con lại gửi lên rừng mấy cái, xong con mua cả công thông gia con rồi, nhưng giờ cha cho con nhận cái này. Thì Pháp họ xin con một chiếc nữa, nhưng mà con lại mất liên lạc của họ ấy. Thì...
Vâng, đi gửi bên Pháp ấy nha, phải đùa đâu ấy. Rồi, cho mà cảm ơn bà, gửi sang bên Pháp, gửi cho Tổng thống Pháp nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi, bà được ơn gì?
Thưa cha, con là Maria Trần Thị Hội, con ở xứ Thanh Tâm, họ là Vàng. Thưa cha, con có một người bạn, họ cũng khổ lắm, họ đi nhà trọ. Con rủ họ đi làm cái thương xót trong cái năm ngoái vào tháng 11. Thì bà ấy có một số tiền bà ấy rơi mất, bà ấy rơi nhà, con vô tình con đến đây bà ấy, con ngồi con về ngay bà ấy, con nước bà ấy, bà ấy đi quan ra con. Thế con với bà của người lễ làm thương xót đây về, thì bà về trước con lại về sau. Bà đang nói xưa với bà.
Rồi, cái chuyện đó thì nãy tôi đã nói rồi, đi theo lòng thương xót Chúa thì mình chấp nhận. Có khi mình bị vu oan, bị bỏ vạ, bị cáo gian, nhưng mà cuối cùng thì đã được minh oan. Bà đã được minh oan chưa?
Thưa cha, con ngay nghĩ
Tôi nói là bà cuối cùng bà đã được minh oan chưa?
Được rồi ạ.
Được rồi, hallelujah. Marlene, hallelujah. Anh chị em thấy là chúng ta nếu không được minh oan có hallelujah tạ ơn Chúa không? Không. Thấy chưa? Ta thấy rõ ràng là Chúa đến giây phút cuối cùng ở trên thập giá có được minh oan không? Có được hay không? Trả lời mạnh, được hay không? Không. Trên thập giá cuối cùng người ta vẫn đứng sỉ nhục, nếu ông là con Thiên Chúa thì xuống đi. Người đi qua kẻ đi lại lăng nhục Đức Giêsu. Đức Giêsu vẫn không đính chính, vẫn nhận mình là kẻ gian ác như người ta tố cáo. Sao Chúa không một lời đính chính? Lời này chướng tai quá, ai mà nghe được. Những lời tố cáo chướng tai lắm mà ta vẫn nghe được, vì biết rằng càng đau khổ càng bị tố khổ bao nhiêu thì mình càng nên giống Chúa bấy nhiêu. Lúc đó mình mới có thể hallelujah tạ ơn Chúa được. Phải tặng cho bà cái máy 300 bài giảng, không phải cho bà mà bà gửi lại cho cái người mà nghi oan cho bà đó nha. Bà tặng cho họ dùng tôi một cái. Còn đây tặng cho bà cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho bà. Rồi, chúng ta thấy còn mấy người muốn lên làm chứng nhưng mà thời giờ không cho phép, để ngày mai anh chị em còn ở lại lễ mà đúng không? Còn lại mà phải không? Còn ở lại mà phải không? Còn ở lại thì mai lên làm chứng. Rồi, 3 năm cơ mà, lo gì bà này, 3 năm bà mới được lên làm chứng. Năm 2016, 2017 đến năm 2018 mới được lên làm chứng. Cho nên chúng ta mọi sự Chúa sắp xếp hết, khi nào Chúa muốn là lên, khi nào Chúa chưa muốn có ngồi đây đến tận thế vẫn chưa lên. Lời này chói tài quá. Nhưng mà lời này chúng ta nghe sướng tài quá. Về nhà tối hôm nay, đi về đến nhà dọn cơm ra, chồng nó ngồi nó càm ràm. Mọi bữa nghe lời này sướng tài quá. Hôm nay chồng mình càm ràm, mình nhìn anh ấy mình mỉm cười. Anh ơi lời này chốc nữa mà sơ đi hát lễ xong ra ngoài, người ta bảo hát vậy mà ông hát mấy lầu thì tức lắm. Mình tập vất vả vậy mà dám chê. Bây giờ thấy người ta nói vậy, mình về nhà soi gương mỉm cười nói lời này. Rồi về trễ, bề trên bảo giờ này chị mới về, lễ lại giờ này mới về. Trong khi đó mình còn phải lo lau nhà, lo dọn lễ, vất vả chưa một lời khen, đã bị bề trên mắng xối xả. Mình nhắm mắt nhắm mũi lại mỉm cười lời này. Được không? Được không? Tôi phải tập lắm thưa anh chị em. Nhiều khi vất vả chết đi được. Trai cha người ta nói cha cái này, một tuần lễ em đi tĩnh tâm, nói cha bị cấm giảng một tuần lễ. Có đau không? Có chướng tai không? Về đến nhà đọc tin nhắn, lạy Chúa lời này sướng tai quá. Đau khổ mà vẫn cứ phải sướng tai. Họ muốn nói gì thì nói, họ muốn tố khổ gì thì tố khổ, muốn nhắn tin gì thì nhắn tin, vẫn lời này sướng tài quá. Hallelujah. Mời chị em và thưa chúng con đứng lên, chúng ta tuyên xưng.